Trước hết tôi xin cảm tạ Liên Hội Ái Hữu Vô Vi Thế Giới và tất cả bạn đạo tu phát tâm thành lập VMP để đem đạo vào đời, dẫn dắt mọi người để tự thấy, tự hiểu, tự tu và sẽ không bị lừa gạt nữa. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ có sự quang chiếu của trời đất, chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất. Ta xây dựng chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui, nhưng mà thiếu hòa bình. Tại sao? Tại vì sự lo âu, lo âu những chuyện không cần thiết. 70-80 tuổi cũng lo âu những chuyện không cần thiết mà quên mình, sửa tiếng cho nó hợp nhất của cái cuối cùng của trời đất đã hình thành. Quý vị đã có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hình thành một thể xác tự động đi đứng suy tư rõ rệt. Không chịu xây dựng cho chính mình, làm sao xây dựng cho người kế tiếp? Cho nên người tu không phải buồn mà đi tu, yếu đi tu mới thật là tu. Không phải buồn vô chùa cạo trọc đầu tu là tu, không phải tu đâu. Hiểu được sửa mình, tiến hóa mới thật là tu, đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Chúng ta hôm nay ở trên mảnh đất tự do, tại sao mọi người đòi tự do? Vì sự đau khổ của các xứ đều có đau binh, tới một nơi tìm hiểu sự tự do và đóng góp tự do cho chung. Ngày nay chúng ta có không khí yên lành, tự do, nhân vị. Nhưng mà chúng ta biết được nhân vị, thực thi nhân vị của trên mảnh đất lành này để đem cho mọi người an nhiên tự hiểu, nhưng mà chưa hiểu được. Chúng ta chỉ có tu, khai sáng lên chính mình, khứ trực lưu thanh, những gì chúng ta thâu vô hàng ngày ở thế gian quá nhiều tức là trượt. Biến thể của nó là trượt, và chúng ta có cái pháp tu để giải mà nó hòa thanh. Thanh hòa thanh mới tiến thân, còn trước, ngộ trước chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Chứ chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam, trượt quá nhiều. Chúng ta gần mặt trời nhiều nhất, nhưng mà trượt khối óc. Thậm chí là khối óc của người lãnh đạo cũng không có sáng suốt, chưa hiểu lấy chính họ. Rồi người dân đưa những chuyện này, chuyện nọ chặn người dân, để người dân khổ. Cái đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thế giới hòa bình đang tìm sự sống cho chung, học hòa để dẫn tiến tâm thân. Phần hồn là bất diệt, phần hồn là vô sanh bất diệt. Chúng ta thanh tịnh mới thấy phần hồn. Mượn một cái pháp để giải trượt lưu thanh, để đem lại sự thanh tịnh của chính mình, lúc ra chúng ta mới thấy rõ ta là ai. Chính ta từ 8 thập tam thiên giáng lâm xuống đây là một sứ giả hòa bình, đem lại sự hòa bình cho tâm thân mà chưa giải quyết được. Có ai muốn đau không? Có ai muốn khổ không? Không, mà không chịu đem lại sự hòa bình cho chính mình. Cho nên Vô Vi ngày hôm nay có một số người rất đông khắp thế giới đã thực hành, phải sửa tâm thân. Trách mình không trách ai, sửa tiếng, trong tinh thần nhịn nhục, xây dựng chứ không có đả phá. Thành ra Vô Vi khắp thế giới không có làm chánh trị. Sửa mình để tiếng, nhân vị của trời đất đã cho, chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta biết nhân quyền và dân chủ ở chỗ nào? Tâm linh là phát triển tới vô cùng. Thậm chí tu cũng sợ, sợ ông Phật. Mà ông Phật, Phật giả không phải ông Phật thiệt. Tôi Chúa cũng sợ Chúa, mà Chúa giả không phải Chúa thiệt. Ở trong tâm chúng ta xây dựng, mở ra đi tới, rồi chúng ta mới thấy giá trị của kinh thánh. Người đi trước đã hành tiến và đã giải tỏa ra mới đạt được những cái lời tinh vi như vậy, lưu lại đời đời. Mà chúng ta không hành, chúng ta lại lấy những cái lời kinh, một lời kinh thánh, một lời kinh trong chùa, rồi biến chế ra, mà chúng ta không hiểu được ta từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Điều thứ nhất là tạo tội cho chính mình. Người đi trước không có bắt tội, mà mình buộc tội cho mình. Không hiểu Phật mà nói Phật, chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật. Phật không có muốn chiến tranh, Phật không muốn nghiệp lực, Phật là giải nghiệp lực, thì nó mới có sống vui hòa. Kinh Phật để lại nhắn nhủ chúng sanh nghe kinh Phật vui, vui mà không biết cái hậu. Không phát hành thì không biết cái hậu. Cố công hành chuyển trở về thanh tịnh tức là sáng suốt. Sáng suốt là cái vốn đời đời của mỗi tâm linh tại mặt đất. Chúng ta hôm nay chung vui có ngày sum họp đầy đủ. Mỗi chúng ta khối óc tinh vi ở thế gian không có người thứ nhì có thể chế được ngoài ông trời. Thì chúng ta tâm thức bình đẳng chứ không có ai kể cao gì thật. Bình đẳng mới cảm động được lòng người. Nói tu cao, tôi tu cao, mà thề theo tôi mà không theo thì tôi sẽ đọa suốt đời. Đó là sự sai lầm. Người tu giải thoát còn lập tâm ác. Cái điều đó không có đúng. Phải xây dựng, giải mở, tiến mới tới vô cùng. Chỉ đường vạch lửa lối cho mọi người tự tu, tự tiến, tự trở về thanh tịnh để giải quyết tất cả những sự đời, đạo, xâm tu, tiến hóa mới thật là tu. Dũng mạnh hiểu rõ mình mới dũng mạnh, không hiểu rõ mình không bao giờ dũng mạnh. Quý vị, tôi ở đây trong hội trường này cũng nhiều bạn đồng hướng với tôi. Năm nay tôi cũng 75 tuổi. Chúng ta đã học nhiều chuyện đau khổ của tình đời. Mắt thấy tai nghe, mà chính tâm thân của chúng ta cũng đã đau khổ. Mà chưa biết ăn năn tự sửa để giải quyết trần đột ô trược và trở lại quân bình hiệp nhất cục Thượng Đế. Thực hành hòa bình. Khi mà chúng ta tu khai mở trí tâm rồi, quý vị là sứ giả hòa bình. Sứ giả hòa bình là nhịn nhục ôn hòa, đưa từ trường cho mọi người trọng hưởng hòa bình. Chỉ có tu mới làm được, chứ không phải tiền bạc không làm. Tôi nghèo không tiền, mà tôi ra đây mấy chục năm, tôi tới Washington DC nhiều lần, mà có nhiều vị cũng chưa có gặp tôi được, nhiều bạn của tôi cũng chưa gặp tôi được. Là tại sao? Tôi nghèo không có chỗ nào. Ngày hôm nay có một số bạn bè đã cùng tu, liên hội ái hữu vô vi cả thế giới đóng góp xây dựng cho tôi có cơ hội trực diện cùng quý vị để thọ thể đôi lời. Chúng ta không nên hoang phí của cải, cuối cùng là khối óc của Thượng Đế đã ăn bạc, và chúng ta sẽ tu sửa giải tiến trở về với thực chất của chính mình, để biết được nguyên năng bổn tính chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, không phải lệ thuộc bất cứ ai, thì chúng ta mới đạt được quốc thái dân an. Người dân hiểu lấy chính họ thì nước giàu dân mạnh, mà dân không hiểu lấy chính họ thì chỉ cái ăn bám chính phủ rồi chết thôi, không làm gì được hết. Cho nên hôm nay ngày vui của tôi, với tuổi trên thất tuần, tôi có cơ hội trực diện cùng quý vị. Chắc ở bên dưới đó nhiều bạn cũng muốn gặp tôi, nhưng mà tôi tuổi cao, giới hạn thì trong việc làm đạo tâm, cho nên bạn bè đã tôn gốc của cải và xây dựng cho tôi có một cơ, một chỗ để thọ thể cùng quý vị ngày hôm nay. Duyên lành tốt đẹp chúng ta gặp, rồi đây quý vị sẽ nghe qua những bản nhạc chính tôi viết, những lời thơ và những gì tôi đã đạt, khai mở tâm thức và đem cho quý vị trở về giá trị phần hồn, có khả năng tiến về thiên quốc an lạc, chứ không phải là bị bất cứ những gì có thể hại chúng ta ở thế gian này. Chúng ta nhịn nhục, dứt khoát, tiến hóa, thì tâm tư của chúng ta lúc nào cũng sáng lạc và trong xây dựng, chứ không có phá hoại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Rồi đây quý vị sẽ tiếp tục nghe những bài hát của những ca sĩ sẽ đóng góp trong tâm hồn thích tâm rõ ràng. Thành thật cảm ơn quý vị.
Không ăn chúng gì, chúng ta không có chống bệnh, nhưng mà chúng ta uống thuốc để phục vụ chúng sanh để đền tội. Chứ không phải uống thuốc để nhưng mà tránh nạn. Ta chấp nhận cái nạn đó, nhưng mà tiếp tục để phục vụ chúng sanh thì nên uống. Còn uống vô mà đi chơi, đi phá phế thể xác, đó là gia tăng tội ác. Thấy không? Chúng ta uống hết bệnh rồi chúng ta phải phục vụ chúng sanh. Trong cái định luật vay trả nợ chúng ta không phải để chấp nhận điều đó. Thì uống 10 viên, uống 2 viên nó cũng hết rồi. Để ý chí chúng ta hùng mạnh, chấp nhận. Cái bệnh không có nhiều. Cho nên cái bệnh không phải là uống thuốc trị 100% đâu. Uống thuốc chỉ trị 20-30%. Và ý chí chúng ta tự trị sau 70%. Thế rõ sao đó không? Tôi nói đó là muốn bồi ý chí con người bệnh do tánh sanh. Con người bệnh là do cái tánh yếu hèn. Cho nên bệnh nó càng ngày càng giác. Tại cái tay chúng cứ nghĩ chuyện đau này, sao sẽ đau thôi. Mà mình nghĩ cái này không sao. Không nghĩa lý gì. Chút nữa nó không phải em. Tụ cái điển bao cái vận của phạm vi đó nó cũng em. Nó bằng ý chí. Nhiều khi mình đau bụng, mình thử hít thở cho nhiều và dùng ý chí. Ngưng nó đi, nó buộc hết. Lắm lúc mình chưa kịp uống thuốc, nhưng mà dùng ý chí rồi nó cũng qua. Thấy không? Có phải ý chí là trên hết không? Cho nên con người biết buông bỏ ý chí, thì cái tánh càng ngày càng lớn rộng và cởi mở, thì bệnh hoạn nó ít. Bệnh như tánh sanh mà. Tướng như tâm phát. Nếu tâm chúng ta đừng có nghĩ xấu một người nào, thì cái tướng của chúng ta tốt. Mà tâm chúng ta cứ nghĩ xấu cho người khác, thì cái tướng của chúng ta ủng thôi. Chứ thông minh. Tự ngăn cản bước tiến của chính mình. Mà chúng ta nghĩ tốt, và chúng ta biết sử dụng cái tốt của mọi người. Ở tùy từng lớp, tùy khả năng. Thì chúng ta giàu lòng phát triển và cởi mở. Xây dựng được tình thương và đạo đức, có một hàng rào an ninh vững chắc trong cuộc đời của chúng mình. Chúng ta cứ ngồi nghĩ người này xấu, người kia xấu, hỏi trong chiếc xe hơi của chúng ta có con bù lon là không xài được không? Không có bù lon là không xài. Mà cứ gỡ liền ra hồi kiếm bù lon kiếm không ra. Chúng ta phải làm sao biết sử dụng tất cả những cái gì chúng ta sẵn có, thì chúng ta không có bao giờ bị lầm nạn. Mà không biết sử dụng những cái gì sẵn có với chúng ta, thì nạn nó sẽ tới tìm ta. Thấy không? Thiếu con bù lon cũng lật đổ chiếc xe được.
Thưa Thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều. Còn tu vô vi, tu hành là sao? Mà hành như thế nào để biết mình là đội hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi rồi các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi. Tu bằng trí bằng ý bạn à. Không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý. Phải thực hành.
Dạ thưa Thầy, trước khi con lên đây học con có ý định là lúc nào con đi học về con sẽ tiếp tục việc học. Tiến lên. Nhưng mà đêm qua con lại khóc, con nói tại sao con tu rồi mà con lại than. Nhưng mà sáng nay con lại nói, thì mình còn trẻ, mình học tập lên đâu có sao. Thì lúc nào mình biết là mình có cái câu trả lời đúng, lúc nãy con nghe Thầy nói là cần bài trên chứng, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải trình lên bài trên.
Trình lên bài trên bây giờ nghĩa là con nói con muốn đi học, thì trình lên bên trên, học cái gì? Học những cái tổ chức của ông trời làm, ở thế gian toàn là ông trời làm, đại học, tiểu học của ông trời sắp đặt hết, có thổ thần, thổ địa, có thánh, có đủ thứ làm việc hết trơn, chư thánh làm hệ thống của Thượng Đế, thì con đi học của Thượng Đế, và con sẽ làm việc cho Thượng Đế, tại sao con sợ không dám đi học? Tu là một chuyện tu, nhưng mà mình cái tâm mình nghĩ là tôi đi học, là tôi đi làm việc cho Thượng Đế. Con học cũng được mở trí cái gì? Cái trí con càng ngày càng khôn, càng ổn định, rồi càng tu, tu càng ngày càng dồi dào nữa, mới thật tâm phục vụ chúng sanh. Đó là thế thiên hành đạo. Chứ không phải là tới chùa tụng kinh hoài được đâu, không. Phải hành, phải làm việc. Rồi mình đạt tới đó, mình mới truyền cho người khác. Đó là nhiệm vụ mình, cái phần hồn, mình biết được phần hồn rồi, phần hồn xuống thế gian, phải làm việc cho Thượng Đế. Mà nếu con không học cái căn bản của thế gian, con nói thế gian đã không nghe, người ta nói con mẹ này điên rồi, rồi con này có điên rồi, con nói bậy hơi nào nghe, còn con học, con có bằng cấp đàng hoàng, tôi nói như vậy, rồi chập thì dẫn nó về đạo. Con tạo phước, không có tạo quả, mày hiểu không? Nên học. Đời đạo xong tu, ở vô di chủ trương người ta học giỏi chừng nào tốt thì nói.
Chứ ý con là chuyện gì cũng trình bề trên, có phải là làm cho mình phật cái tính ý
không? Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bàn bạc, không có loạn. Con hiểu chưa? Còn khi mà con nói là tôi quyết định đó là trong tâm tối, nhưng mà con tưởng bề trên một chút thì con suy nghĩ nó khác. Cứ để con làm đi, làm trật rồi con nghĩ chẳng có nên từ nãy mà tôi nghĩ về trên tôi đâu có trật. Cái giờ phút khắc nó khác. Như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi. Nhưng mà tôi tưởng tới Thượng Đế trước khi tôi đi chơi. Tưởng tới Phật trước khi tôi đi chơi. Thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. Thế người ta đụng xe trước sau có một giây. Con thấy không? À mà cái dây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng về trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi, mà buồn thì tôi không đi. Bề trên không chiếu, tôi buồn tôi không đi, tôi đỡ nạn chưa. Rồi người ta đi về người ta báo cáo là ta bị nạn. Tại vì họ bất chấp. Tất cả trong rừng này cũng là trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi con không tưởng về trên, con cứ việc đi năm năm vô chập. Con đạp trúng cái gai nó cũng làm con đau chứ. Mà con tưởng bề trên thì lúc nào con đi trong cái từ tốn, đàng hoàng, không có bị, không bị rắn, không bị gì hết. Con đường đi nó nhẹ nhàng và nó không có hoang phí cái sức lực nữa. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi chút nữa đi về thang. Thấy không? Cái ta sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong chuyện không cần thiết. Thôi hiểu chỗ đó.
Thưa Thầy, con được biết thiền đúng cách thì tâm thân luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu vẫn còn bị bệnh, có phải là thiền chưa đúng cách chăng? Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của Thầy, có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy, thì làm sao biết bạn đạo đã thở cộng thiền đúng cách?
Tôi đã nhấn thân quay video hít thở rõ ràng. Đó là bản thân của các bạn, nếu bạn thiền, bạn cứ bật ra coi ngày hai lần, khác rồi nó quen, các bạn làm được. Chúng cần kiếm ai, mỗi người bày một chuyện, rồi bày lung tung hơn. Cho nên tôi đã dấn thân làm một cuốn video rõ rệt cho mọi người. Rồi đây tôi sẽ làm một cuốn tốt hơn nữa. Để mọi người cứ nhìn đó mà thực hành.
Còn thiền định á, thì con ngồi theo kiểu thích già. Và sau khi từ 12 giờ cho đến 2 giờ thì con, bởi vì con thường ngồi như vậy thì chỉ được 2 hoặc 3 tiếng, nếu 3 tiếng là tối đa. Thì con chuyển sang để con ngủ ngồi. Thì con xả thiền, sau đó trước khi con ngủ ngồi thì con lại thiền lại trong tư thế con ngồi bán già. Thì cái tình trạng đó con nên tiếp tục ngồi thiết giảm luôn hay là con chuyển sang để ngồi bán già, và trong khi con ngồi bán già vậy con có thể tiếp tục để ngủ ngồi luôn hay là con phải xả xong rồi con mới được ngủ ngồi?
Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi rất dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật. Thì lúc đó cho ngồi cứ việc ngồi, chừng nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lộn lại, nó làm cho nặng, thì ta cứ xả ngủ, đừng có ép sát mà mang bệnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trượt điển, cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu, cái đó nó mới giá trị. Ngồi, của ép cái sát này, ngồi cho tôi sáng, cho ông kia, ông biết mặt tôi,
cái đó phải ảnh cho gì đó.
Phải không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta nó đi lên rộng rồi, mở chừng nào, cái tâm nó thơ thớ, và nó quên trở về thể xác nó. Cái giờ đó là cái giờ quý báu, chứ đừng có ép cái xác. Bởi vì chúng ta thu về điển giới mà, chúng ta đã ép luồng điển trượt, hướng về thanh và hòa với thanh, thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ, nó khác. Nhắm một cái là ta tên hờ, nó khác. Còn cái kia là tu ép sát là phải ngồi, ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ, cái đó nó đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta đã sửa từ từ tới thanh, nó sẽ hòa thanh, thì bên trên ta hút. Cũng như sát này nó đang hút cái hồn mình. À, nó nhờ cái máu huyết, ân ái của cha mẹ nó mới hút cái hồn của mình. Nhờ cái điển đó nó mới hút hồn của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp với thành giới cha mẹ trời, chúng ta sẽ trở về thanh thản. Thấy chưa? Cho nên mới hiểu cái giá trị ngủ ngọt, ta ngồi nhanh nhắn. Một phút hay hơn, ép ngồi 2-3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển, phải hiểu, điển hòa thanh thì tự nhiên, một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ của thế gian.
Kính thưa Thầy, trong lúc con ngồi tỉnh thần thì con niệm Phật, rồi lúc mà niệm Phật rồi lúc con thở ra một chút thì con thấy cái hơi của con lên từ trong người lên cao vút lên vô cùng thẳng. Như vậy thì như cái hơi đó cứ lên ngoài lên mãi.
Cái điểm như không phải cái hơi, cái điểm.
Như vậy, kính thưa Thầy, con có thể ngừng được để con niệm Phật hay cứ để hơi lên?
Thả lên, thả không sao hết, cho nó rút đi. Rút lên cái tới cái trình độ nào nó đổi liền, nó mới có sáng. Chị thấy không? Lúc chị giáng lâm xuống thế gian đó, ai thích ai cũng ẩm đó, ẩm đi đây đi đó, dẫn chặt kẹo cũng nhìn ta rút đi vậy. Rồi chị lớn lên chị ổn định, chị biết nói, ồ, này người phố có bán, tôi đi làm có tiền mua, cần gì người ta ẩm nữa. Lúc đó khác rồi, tinh khí cũng vậy. Khi bây giờ chị muốn tới đó là bây giờ nó đang rút. Cái chuyện này nó rút, chuyện kia nó rút, nó dẫn đi cho nó xong cái giới đó rồi. Nó định rồi, cái mình thấy, ồ, thế cái giới này là giới nào, mình biết. Lúc đó có câu trả lời. Bây giờ chị nhắm mắt, chị không biết vụ gì hết. Nhưng mà một thời gian nữa đầy đủ rồi, chị biết, à chỗ. Lúc đó chị mới thấy nhà cửa. Mà thế là chỗ này tôi đã tới bao nhiêu lần rồi, bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Không lý tôi đuôi, tôi không phải đuôi, mà bữa nay tôi mới thấy cái nhà. Mà nhà đẹp hơn thế gian. Mà khác. Cho nên cứ thả lỏng. Thấy không? Rồi đi giữa đường gặp gì đó mình niệm Phật. Thả lỏng để mình cảm thức cái luồng điển nó đang điều điều mình ra gì. Thấy không? Rồi tới đó, tới lúc trở về là phải niệm Phật. Niệm Phật liên tục để nắm cái khí giới đó còn đi xa nữa. Tương lai còn đi xa nữa. À, nhà cửa nguyên la đẹp lắm chứ không phải như
thế. Thầy con thấy cái hơi trong người nó muốn lên vô cùng tận mãi.
Đi mãi mãi, cái đó không phải hơi điển, không phải hơi. Cái đó là điển chứ không phải hơi. Yeah, thành khí điển đó, cho nên hôm qua tôi cách nghĩa cái đó, chị nghe lại nói chuyện của chị nhiều đâu đó. Nói chuyện của chú này cũng nhiều lắm đó. Mỗi người một việc hết. Cái bản giảng tôi là mỗi người một việc. Này cũng có nữa. Ai cũng có hết, bác sĩ cũng có hết, hàng bạc có hết, không có người nào không có chuyện nào đang nghe là biết à. À. Cho nên tôi đã nói rằng mặt trời là chiếu cho tất cả, mà chân lý
cho mọi người chứ không phải cho một người. Cái hiểu chỗ này. À, rồi nghe, rồi cảm thức, rồi mới thấy chân lý ở đâu. Thế là mình cũng đi tới được. Và mình cũng có, mà không hay. Chỉ đi thét rồi nó tròn lại, lúc đó chị mở miệng không có nói sai được. Rồi người ta nói cho bà này, bà nói câu chi lý, chân lý. Lúc đó anh đã theo.
Tụi con thì ăn chay, mà ba chồng con thì còn mập, ừ. Nhiều khi cúng dỗ trong nhà. Con mà con muốn làm chay thì con sợ, làm mặn thì có tội, sợ người thì người chết chứ, mà tội. Mà mỗi lần làm chay thì ba con có ý ông vui, thì con phải làm sao?
Thì bây giờ mình làm phần mặn cho ông ăn đi, hả?
Phần không có cúng gì.
Muốn cúng cúng không sao, cái chuyện đó không có cái gì quan trọng nữa. Không có gì quan trọng, đừng có chấp. Ít nhất phải làm cho ông già vui, hả? Trong cái gia đình cho nó vui vẻ, không có sao đâu. Những người vì cố chấp về chay mặn, thấy mình lộn xộn, cái kỳ thật không có cái gì hết. Con thú nó cũng nguyện, nó hy sinh để nó được tiến hóa thôi, hả? Còn cái gia đình đó, mình làm sao giữ cho nó hòa, hòa khí. Lúc mình ở riêng thì khác, ở chung thì mình mới làm vui lòng người lớn, hả? Cái hiếu đứng đầu, chị hiểu cho đó không? Không nên làm cho ông cụ buồn, hả? Cái chữ hiếu đứng đầu, cái chuyện đó không sao đâu, không có tạo phật nào phạt đâu. Chuyện nào chỉ cố sát mới bị. Cái này vì hoàn cảnh mà một mặt chị tu để chị ảnh hưởng ông già. Lần ông thấy tánh tình chị thay đổi tốt, biết hòa, biết thương yêu. Rồi lúc đó mới hỏi tới ông học. Thì mình cốt yếu mình cầu nguyện đưa cái đạo vào tâm này. Chỉ có như đó thôi. Đó, chứ đừng có làm phật lòng. Phật lòng thì nó càng ngày càng xa đạo rồi. Ta cố chấp là càng ngày càng xa đạo là mình có tội.
Hy sinh. Cho nên nhiều người còn bị kẹt. Nhiều trong lĩnh tôn giáo đã bị kẹt vì hy sinh. Tôi hy sinh cả cuộc đời. Tôi đi làm một linh mục, vợ không con. Tôi hy sinh không phải. Sai rồi. Cái đó không phải tính dù gì hy sinh. Nếu mà dùng cái hy sinh là còn tính con. Tôi thấy rõ được lòng tham của tôi rồi. Và tôi chuyển cái tham này đi tới cái đại tham không động. Đó mới là đúng hơn. Đừng dùng cái hy sinh là kể lễ với Chúa và người đời. Không bao giờ thành công. Chữ hy sinh là bị lầm lạc mãi tu không thành. Từ nào giờ anh đi nghe pháp không có ai dám phá cái chữ đó, nhưng mà tôi thấy rõ rằng họ đang sai ở chỗ đó. Họ tính toán như trời đất họ mới dùng hy sinh, tính toán như nhân quần họ mới dùng hy sinh. Còn họ chấp nhận họ là một người tham, là chuyển qua cái tham đi tới đại tham, vô cực tham, không còn tham nữa. Đúng không? Bởi vì ở trong cái hành, hành sự thấy sự tiến giải thông minh. Còn không có hành sự đâu có thấy sự, ngồi nó nói dốc, nói tôi hy sinh, đâu có làm được cái gì, tôi nhân quần đâu mà hy sinh. Thấy không? Cho nên những vị đó cũng lẫn quẩn và kẹt ra trong khổ tâm mà thôi. Không có tự giải.
Kính thưa Thầy, hôm nay con lên đây, con rất có rất nhiều câu hỏi, nhưng những câu hỏi mà Thầy không tiện trả lời cho con thì con không hỏi nữa. Nhưng con chỉ có một câu hỏi Thầy. Hoàn cảnh con tu rất là khó khăn. Lần đây con có nghe được những cuồng băng của Kim Thân cha giảng. Cha có nói là các con tu không đạt được trình độ giải thoát thì cha cũng xin các con tu đạt được chữ hòa nhìn cho cha. Thì các con mới được vào Long Hoa Hội. Thưa Thầy, con thấy con thực hiện chữ hòa như lời Kim Thân cha giảng. Đối với gia can con được yên ổn, thì đường tu con thấy con trì trệ, con ngồi thiền không được lâu, hay là con ngồi niệm Phật cũng bị nhát. Như vậy thì...
tu về cái gì? Tu về pháp lý vô vi, để thực hành về đường lối của pháp lý vô vi. Còn Kim Thân cha có giảng, cũng giảng chân lý mà thôi.
thì mình làm thực hành pháp lý vô vi rồi học chữ hoài gì nữa, nếu nguyên khí của trời đất khai sáng trong tâm thức của chúng mình là trở về hoài cho nên pháp lý vô vi đâu vậy, người ta đánh lộn đâu. Nhưng thân cha nói, con đạt được chữ hòa, là con thực hành cho đúng thì tự nhiên nó hòa, hòa cả trần đất càng không vũ trụ.
Dạ, đó là con không hiểu, hòa nó minh mông, con không hiểu.
Hòa với tất cả càng không vũ trụ, con lấy nguyên khí của trần đất, rồi con có cảm thức sự hiện diện của con là đại diện trần đất. Con phải hòa với trần đất, con mới tiến, có cơ hội tiến về trần.
Dạ.
Nói người ta nhắc con vậy, thì con phải thực hành đúng pháp đấy.
Dạ, con thấy con tu thì cần con rất là chống bán, mà khi con hiện chữ hòa để cho gia can nó yên ổn với chồng, thì con thấy con làm điều đó, nó đạt chữ hòa, nhưng đừng tu nó bị trì trệ, con ngồi thiền không được lâu. Dạ.
Hòa là tu hành cái pháp. Không phải thực hành đứng đắn là hòa với trần đất. Mà khi con thực hành đứng đắn là con sẽ mạnh lên. Lúc đó con mới hạnh hưởng chồng con.
Yeah.
Là tôi nhờ pháp này tôi khỏe mạnh. Gia đình vui, tôi biết thương yêu mọi người. Từ lúc đó tạo hòa khí cho gia can. Không thực hành pháp làm sao tạo hòa được. Không có sửa bên trong làm sao tạo hòa được.
Thưa thầy, con hành nhưng mà hành trong lén lút. Con không dám hành công khai như ngày trước. Thì thời gian trước con hành trong khai, bị chồng con hằng học cắn bán. Khách khe đến độ sẽ đi ngoại tình với con, để cho con bỏ tu, nhưng con không bỏ được, nên bây giờ con phải.
Bởi vì người tu pháp lý vô vi mà đã ý thức được là ta tu, cứ biết tu.
Thì con
cứ nếu họ nói vậy thì ông Phật Thích Ca, ông đi tu thì vợ ông cũng chống vậy, nhưng mà ông tu là ông tu.
Con không dám công khai, sợ người ta buồn. Con ngồi lén.
Ngồi có gì đâu mà không dám công khai. Con cứu con, mà không biết con hại người ta là công khai. Không dám công khai.
Thì khi chồng con thấy con mở cửa mà thấy con ngồi, hay là con nằm mà ngay đưa ra đó là chồng con hằng học gạo gọ, khắc khổ.
Con còn sợ là con không có tiếng.
Dạ thì con thấy con nghi, con thì trễ.
Con thấy ông Tám đã nói trong bao nhiêu giờ. Hồi mà ông Tám ngồi nhắm mắt là bà Tám kéo rồi mũi cho bực. Thọc rồi đấy, chứ kể. Tôi nói Phật độ tôi vậy thôi. Bà đó là Phật. Không nghĩ bà là ma quỷ. Thì con mới nghĩ chồng con là Phật. Thì con mới được nhẹ.
Yeah.
Tôi thế khắc phục. Tới ngày hôm nay bao nhiêu năm bà Tám mới thông cảm được. Ông Tám làm được tôi.
Yeah.
Cái hồi đó không có đúng đâu. Chữ hoài hết.
Dạ, tấm
đã
này.
Đủ chuyện hết.
Dạ, căn
nhưng mà vợ chồng không ngoan không giết nhau. Thấy con vợ ngoan ngoãn biết tu, cũng cảm động được lòng người ta. Cái gì con làm dứt khoát con mới cảm động được lòng người ta. Con dứt khoát từ người nó xen vô, nó tu vô 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 ích. Vô vô không có nhận những người nói vậy. Người anh hùng dứt khoát, cứu mình, mới là vô vô.
Dạ, thì có thời gian con dứt khoát, con thấy tu rất là tinh tấn.
Thế con dứt khoát là con cứu được nhiều người kế tiếp. Con nó làm tiểu sự lắm, làm đại sự mà. Tại vì ta chưa biết, một ngày người ta biết là ký con, thương con. Hồi trước ông Tám thì ta biết, dịch chơi cơm, đá luôn chơi cơm Tám, bây giờ thương ông Tám vô cùng. À, mấy người bạn tới, mày làm gì Tám nghe không, mày đi tu, đá chơi cơm luôn. Rồi bây giờ nó gặp thương lắm. Yeah. Nó có làm gì vậy đó, tôi sửa mình để làm người thôi. Tôi tu là tôi sửa mình để làm người ứng phó với hoàn cảnh hiện tại.
Chồng con không nghĩ vậy cho nên mới tránh thầy. Chồng con nghĩ là tu theo cái pháp này là tà đạo.
Nói về mê tín dị đoan tà đạo là cướp giật tiền người ta, mua mua gạt tiền người ta kêu mình tà đạo. Nhiều người tà mà cứ nói bà ta là chưa có hiểu.
Yeah.
Mình phải tha thứ. Mình thấy đó là vũ quý của mình. Có những cái đó mà mình giải được, mình mới tiến được Phật giới được. Cho hồi ông Tám cũng mạnh lắm chứ. Mà bất chữ ông Tư nát nữa, cho ông Tám tức nhiều khi trong ngày muốn giáo chém bả đi. Nhưng mà không, mình người tu. Mắc mối gì mà chữ cho ông thầy tu.
Rồi sau này ông Tâm kia nhẫn lo tu, rồi đưa đi gặp ông thầy nói chuyện, bấy vui. Thì mình phải có cái hành nhịn nhục. Con tu là con tự tạo cái sự nhịn nhục. Con vợ, người đàn bà thì thế trong gia đình phải nhịn nhục cái gia can mới tạo ra quả khí.
Điều đó thì chồng con công nhận con có, nhưng mà có cái thầy chồng con nói từ ngày con tu, con không còn nghe lời nữa. Con không biểu con bỏ tu mà con vẫn không bỏ tu. Con bây giờ con thay đổi lắm.
Tu sửa để phục vụ chồng cho tôi, tu sửa cho tôi đâu.
Dạ.
Tôi tu sửa người tốt để phục vụ cho gia can tôi, lần lần cũng ảnh hưởng người ta mới hiểu.
Dạ, vậy con cố gắng thôi.
Mình làm cái công khai mà, đâu cần phải giấu giếm. Con đi ăn cắp rồi con mới giấu giếm. Vậy này con công khai cứu mình, ảnh hưởng người kế tiếp. Tại sao mình không dám làm?
Tại con không thấy.
Mình cũng có khối óc, mình mặc bách này ra, mình cũng làm điều tốt.
Con không muốn chồng con nhìn con với cặp mắt hằng học.
Tại vì người ta chưa biết, một ngày người ta biết là quý con, thương con.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, tụi con ở đây, sau khi thầy đi thì chỉ còn lại một hai nơi tu bạn đọc để trao đổi những cái kinh nghiệm. Và tụi con phần lớn đều mang cái tiếng tu theo pháp lý vô vi. Nhưng mà con không nghĩ rằng con chưa có đủ cái trình độ để bước vào thềm vô vi để học thẳng cái đạo vô vi. Năm mới con cũng xin thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi, và cái đó cũng sẽ thể hiện qua cái nơi mà liên lạc giữa đoạn đạo cũng như nơi tạm gọi là thiền định, để các bạn bước vào một nơi trật tự sau những ngày động loạn để học được cái trật tự của sinh
vô vi. Khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian, mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại là phương pháp pháp lý vô vi khoa học nguyện lý. Để lập lại trật tự như hậu, chúng ta mới thâm đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó thượng đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng dân vô vi không phải dễ sinh. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sổ trượt, quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức, chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian, vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi sống động của Thượng Đế đã càng không vũ trụ để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tâm tư tập xấu. Mọi người có bản chất độc tài, ngoan cố, phải hy sinh, và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đọc năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rầu bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một thì chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại.
biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta đi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở tại thế gian ngộ tôi và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta, người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiên liên thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nó không, trong không nó có, chúng ta phải tiêu diệt những tranh chấp đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện. Ở đời đã có sẵn hết. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui cho tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí chính không thực hiện được, thì tổ chức một kiểu của thiên môn cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mọi người có phát tâm là được khuyến khích và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Đời cũng rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học, nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn nào. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học. Cũng như tôi không có khác hơn chỗ nào đâu, nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc tranh tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Đã rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng, thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Thế là tìm lại là mình từ mọi trạng thái mà có rồi mình phải hòa tan vào trong mọi trạng thái gọi là định. Câu thì tôi nói câu giản dị như vậy, mình chết là không được. Thầy nói, thầy chỉ nói câu mà có thể con mình có hiểu được, nhưng mà làm hoài là không được. Thì
bây giờ tôi chỉ lên hai
tấm lọ.
Chúng ta từ mọi trạng thái hoạt mà có, anh thấy cái thằng nhỏ đang khóc rồi, nhỏ anh có khóc không? Mà nó chung đi nghe đạo mà nó khóc tức quá. Anh xíu hòa tan vô trạng thái đó. Anh nói chưa? Anh biết nó thì em, rồi cái ông Tám này ông giảng đạo cũng là người là nghe. Tôi đâu có động. Anh thấy không? Anh thấy hòa tan với mọi trạng thái anh mới là được. Thế chưa? Mà bây giờ một cái gì ở ngoài này có thì thấy không được không? Rồi mình cho là mình không được. Cấm. Thấy chưa? Cái gì mình cũng có mà mình không chấp nhận Ôi tôi siêu rồi tôi nhẹ như nó. Tôi có cái xấu rồi siêu. Tôi có cái mê loạn đó. Tôi có cái tham dâm đó. Bây giờ cái sự tham dâm con đó tới trình độ nó đúng như vậy. Chứ ổng là tôi. Tôi có chấp ổng không được. Tôi không có, không bao giờ nó không ưa. Ôi cái đó tôi đã làm. Thì từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà là định. Để đi đâu với lớp người nào thì xong. Ai người ta cũng xin. Tôi tao tu tao không chơi với mày ra này. Lùi từ cái không tu mà đi tới chỗ tu. Thì mình mới hòa tan mình mới thấy được. Và chính mình hòa tan rồi là mình mới học hỏi thôi. Cái mình có mà mình không biết xài. Bây giờ mình thấy người này nó có cái này mà bây giờ mình phân tách ra mình mới thấy. Quá trình ngu muội khiến mình chưa biết sử dụng tâm. Lúc đó mình quá thông như ngày hôm nay, tốt biết là lắm. Hết 20 năm về trước, quá thông như ngày hôm nay, thì tới ngày hôm nay tôi biết được không? Chắc mình hơn rất nhiều hơn. Thế chưa? Cho nên Phật hòa tan với mọi trạng thái mơ là định. Cho nên ông đó tham lam của người ta, ông đồng lực tức cũng được hành nhân tham lam là mình chê người ta. Ý chí trình độ không có tới đó lúc. Thế nhiều người nói là ông tám ta phải, không phải mà phải, nó đúng như vậy. Không có chối cãi được.